Chuyên đề 3 của môn phương pháp nghiên cứu Phật học là tiến trình nghiên cứu. Nếu chúng ta dùng hình ảnh của con đường bắt đầu từ điểm xuất phát và dừng lại ở điểm đến đó, thì tất cả những nỗ lực đi trên nó đó được xem là tiến trình. Để đạt được bất kỳ một thành quả nào trong lập nghiệp, trong đạo nghiệp, thì tiến trình đó phải là tiến trình đúng. Thuật ngữ Phật học gọi là Samma Magga, tức là con đường chân chính. Để thành phẩm nghiên cứu của chúng ta đó đạt được mục đích cao, nghĩa là có giá trị ứng dụng trị liệu các nỗi khổ niềm đau, thì tiến trình nghiên cứu Phật học đó phải tuân thủ các nguyên tắc học thuật. Trên nền tảng đó, đó chúng ta lưu ý một số điều căn bản sau đây. Phần 1, động cơ, mục đích và ý nghĩa nghiên cứu. Một nhỏ, động cơ của nghiên cứu. Rất nhiều các sinh viên và nghiên cứu sinh chỉ đạt mục tiêu ngắn thôi, tức là tham gia vào tiến trình nghiên cứu chỉ để nhận lấy một bằng cấp research degree. Và nếu ứng dụng mang tính thực tiễn đó thì kéo theo một số lợi ích nhất định. Phát xuất từ động cơ này đó, nhà nghiên cứu có những thúc đẩy nhất định. Nhưng mà vì mục đích đó, là để nhận bằng cấp và tiền thưởng thôi, cho nên các thành phẩm nghiên cứu đó đó có thì bị đi chệch hướng. Nếu tính theo số trang để trả tiền và số trang đó để đánh giá công sức. Các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh chuẩn mực đó thì thấy rất rõ, cần có bản lãnh giáp mặt các thách thức trong học thuật nhằm gợi mở các giải pháp cho những vấn đề còn bế tắc, unsolved problem. Từ động cơ này đó sẽ thúc đẩy người nghiên cứu đào sâu vào các lĩnh vực chuyên môn, như đem ánh sáng vào trong bóng tối theo tên là Phật dạy. Đóng góp đó sẽ rất to lớn. Cũng có một số người nghiên cứu chỉ đơn thuần theo đuổi niềm đam mê tri thức, intellectual joy. Khi được làm công việc sáng tạo, creative work trong học thuật, có nghĩa là không nói lại những gì mà các học giả đi trước đó đã khám phá và đóng góp, khai thác những vấn đề mới, soi sáng những vấn đề cũ và giúp cho bất kỳ ai trong lĩnh vực đó đó đều học hỏi được các giá trị nhất định từ việc soi sáng này. Cũng có những người vì mục đích đó là mong được sự tôn trọng của quần chúng, hoặc là sự quý trọng của những đồng môn trong lĩnh vực cùng nghiên cứu. Hoặc có người thì mong được phục vụ cho cộng đồng và xã hội qua các công trình nghiên cứu có giá trị của mình được công bố. Nói chung á, còn nhiều động cơ thúc đẩy sự nghiên cứu khác nhau. Và đừng để cho mình bị giới hạn trong các động cơ mang tính thực dụng. Bởi vì phát xuất từ động cơ đó, chúng ta không thể có được cơ hội đóng góp một cách hữu ích và có giá trị lâu dài. Nhất là các động cơ nổi tiếng cá nhân, bất chấp thủ đoạn, có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Hai nhỏ, mục đích của nghiên cứu để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đó, objectives of research. Người nghiên cứu cần phải phát họa một cách chính xác các đặc điểm của cá thể, tình huống, nhóm đối tượng, nói chung là các nội dung và vấn đề được chúng ta quan tâm và nghiên cứu. Chẳng hạn như khi chọn đề tài đạo đức học Phật giáo, thì đặc điểm của chủ đề này đó buộc chúng ta phải đào sâu vào năm trường phái đạo đức Phật giáo, tức là năm trường phái luật, và tìm kiếm các khái niệm cổ được văn bản luật Phật giáo sử dụng, đối chiếu với các khái niệm luật và đạo đức hiện nay. Chúng ta sẽ thấy có nhiều tiềm năng và dữ liệu để nghiên cứu. Lúc đó quý vị có thể khảo sát đạo đức Phật giáo dưới góc độ đạo đức học quy chuẩn, tức là những khái niệm đạo đức, những điều nên làm, không nên làm, hoặc đạo đức học ứng dụng nhằm đào sâu vào các phẩm chất cao quý. Và hiện nay đó còn được gọi bằng các thuật ngữ tương đương khác, đó là các giá trị sống. Ví dụ như phẩm chất từ, phẩm chất bi, phẩm chất hỷ, phẩm chất xả, rộng lượng, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại, tha thứ, v.v. Chúng ta có đến hàng trăm các khái niệm đạo đức mang tính giá trị và kỹ năng sống được trên trong văn học kinh điển. Như vậy, nếu chúng ta hiểu rõ được tính tương đương của ngôn ngữ Phật học cổ và các khái niệm đạo đức hiện đại đó, thì đặc điểm nghiên cứu và các đối tượng nội dung được chúng ta nghiên cứu nó quá rõ rồi. Và đó là lợi thế của Phật giáo. Đứng từ góc độ nào chúng ta khảo cứu cũng có rất nhiều điều hay. Và Đức Phật bằng tuệ giác của Ngài đó đã đi trước soi sáng mang tính hệ thống. Kế đến đó, chúng ta phải tập làm quen với các vấn đề hay là hiện tượng được nghiên cứu nhằm đạt đến nhận thức mới về các đối tượng nghiên cứu đó. Thế mình phải hiểu từng khái niệm một, rồi trong ngữ cảnh đó đó, khái niệm đó có ngữ nghĩa gì. Và phải dịch như thế nào mới thích hợp với ngữ cảnh. Từ đó ví dụ như khái niệm trong Kinh Pháp Cú kệ 1 và kệ 2, tâm dẫn đầu các pháp, thì pháp đó là Dhamma, và trong tiếng Pali đó chữ A ở cuối từ đó là A dài. Thì nên dịch như thế nào đây? Đăng ký Dhamma đó có đến 13 nghĩa. Nếu chúng ta dịch với nghĩa phổ quát nhất, pháp là mọi sự vật hiện tượng. Như vậy tâm dẫn đầu cái pháp là tâm dẫn đầu mọi sự vật hiện tượng. Chúng ta vô tình đẩy đạo Phật vào chủ nghĩa duy tâm, đối lập với chủ nghĩa duy vật. Rồi đăng ký đó, học thuyết duyên khởi của đạo Phật không chấp nhận các loại duy, duy thần, duy tâm, duy vật. Thì lúc đó chúng ta phải phân tích và thấy rất rõ pháp ở đây có nghĩa là tâm sở, tức là phản ứng tâm lý của tâm, thái độ của tâm. Và nếu chúng ta đặt cái ngữ cảnh đó vào trong câu kệ tâm dẫn đầu các thái độ tâm lý, tâm dẫn đầu các tâm sở, thì đây là xác định về động cơ của tâm. Từ đó đó, các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức đó, kéo theo. Và nếu nó là thiện đó, thì quả trổ như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Nếu động cơ tâm là xấu đó, thì giống như chiếc xe đó chạy theo con bò kéo xe, nhân quả chuẩn xác đó nó không thể bị phủ định. Như vậy trong ngữ cảnh này, nếu đặt 12 ngữ nghĩa của Dhamma trong tâm dẫn đầu các pháp đó, sẽ không tạo ra ý nghĩa triết lý như là hiểu nó dưới góc độ là một tâm sở, pháp là một tâm sở. Do đó phải hiểu rõ được cái khái niệm đó, và trong ngữ cảnh đó nó được sử dụng như thế, thì lúc đó đó cái việc mà chúng ta đạt được một nhận thức mới về nội dung nghiên cứu đó, và do đó mới có cơ hội đóng góp trong thành phẩm nghiên cứu của mình. Để cho mục đích nghiên cứu đạt được, thì người nghiên cứu cần phải kiểm tra, đánh giá các giả thuyết về mối quan hệ nhân quả liên hệ đến các biến thiên được chúng ta nghiên cứu. Người ta làm quen với khái niệm biến thiên, tức là những cái biến đổi từ cái thời điểm mình nghiên cứu cho đến cái thời điểm mình công bố một thành phẩm nghiên cứu đó, có thể có thêm nhiều bằng chứng khảo cổ học, bằng chứng lịch sử, bằng chứng văn học, có thể thay thế các giải thuyết có trước đó. Cho nên nếu mình bảo thủ, bỏ qua cái mối quan hệ nhân quả về những biến thiên liên hệ để nghiên cứu đó, thì chúng ta sẽ không thể giải thích chuẩn xác được bản chất của vấn đề được chúng ta khảo cứu. Từ đó đó, chúng ta có thể bị rơi vào tình trạng chủ quan vì bỏ qua mối quan hệ nhân, duyên và quả của điều được chúng ta nghiên cứu. Ví dụ như hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ năm ngoái bị lên án tại Việt Nam, thì mấu chốt của vấn đề nghiên cứu về tác hại của giáo phái này đó, đó là cách thức mà những người chủ trương đó đã khai sướng. Thứ nhất đó, ông mục sư giáo chủ này đó là một đại, là một Phật tử, do không hiểu Phật giáo bỏ Phật giáo để có được quần chúng bằng con đường tà tính, tà pháp. Thứ hai đó, ông ấy dựng lên hình ảnh mình là tái thế của Chúa Giêsu và dựng hình ảnh đó một cách chuyên nghiệp. Thứ ba, nhồi sọ nỗi sợ hãi cùng cực về các thiên tai, tai nạn giao thông, bệnh không thể điều trị được ở nhiều nhân vật nổi tiếng, rồi kết luận rằng đó, do vì thiếu niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa, các nhân vật đó mới chết tức tưởi. Mà những người đang làm ăn mà nghe nói như vậy thì hoảng hốt liền. Bước 4, để được cứu rỗi tất cả những tội lỗi, tránh được những rắc rối và bất hạnh ngoài ý muốn đó, thì cần phải giao khoán niềm tin vào Chúa thông qua tà phái này, tà đạo này. Đó là uống một cái loại nước có pha lẫn với hóa chất định thần màu đỏ và lấy kinh thánh để quỳ biện rằng là màu nước đỏ đó tượng trưng cho máu của Chúa, bánh thánh đó tượng trưng cho thịt của Chúa, để hợp nhất với Chúa, hợp thông với Chúa thì Chúa sẽ phù hộ. Và cái uống sử dụng các loại nước định thần đó đó, người ta đã bị rối loạn đa nhân cách. Nếu xem lại các clip mà tà đạo này sẽ sử dụng thì chúng ta thấy là nó xảy ra như thế. Toàn bộ cách thức tà đạo mà đạo này sử dụng đó là gì? Biến người hoang mang, lo lắng, căng thẳng thành nạn nhân mặc cảm tội lỗi mà không do chính mình tạo ra. Sau đó người ta phải chới vế đi tìm cái phao cứu sinh. Và những người truyền đạo đó khéo léo khẳng định rằng đó, phao cứu sinh không ai khác là tà đạo này và phương pháp tà đạo này. Những người nghệ gia cá tinh đó đã phải bị dẫn dắt như con lạc đặc biệt giật dây, vừa đóng tiền 4% cho đến 10%, mà phần lớn là 10% lệ thế, lệ tức thu nhập hàng tháng. Để mong rằng là Chúa có thể cứu mình khỏi các tội lỗi. Và kẻ ác độc tạo ra kịch bản xấu này đó bỗng dưng trở thành đó Chúa cứu thế. Thế là toàn bộ cái kịch bản đi như thế. Cho nên đó, nếu chúng ta không hiểu được cái mối quan hệ nhân, duyên và quả mà tà đạo này đó đã khởi xướng đó, thì chúng ta sẽ rơi vào các lý giải mà các nhóm tin lành đó họ rất là khôn khéo. Đó là tập hợp quần chúng vì số đông. Tức là lúc đầu đó, thì dẫn dắt họ bằng con đường tà đạo đó. Cho ta sợ, ta xem mình là Chúa mà, hay là sứ thần của Chúa. Thì vào trong đó rồi thì vẫn có những cái sinh hoạt tích cực, những sinh hoạt hay, sinh hoạt giới trẻ, sinh hoạt hấp dẫn, mà họ thường thuê luôn cả một sân vận động, mấy chục ngàn chỗ ngồi, hoặc là thuê các hội trường lớn, rồi mua các khu đất lớn, xây dựng những công trình lớn. Thế vì 10% tiền lương mà đóng vào hàng tháng đó, thì biết bao nhiêu là tiền. Và quảng cáo, quảng bá, rầm rộ, tinh vi thì biết bao nhiêu người, bao gồm giới trí thức, giới doanh nhân, giới thành đạt trong xã hội đó đi theo. Như vậy á, đi theo tà đạo này không phải là bất kỳ ai đi theo nó cũng bị biến thành nạn nhân. Có thể là 30% á, bị biến thành nạn nhân. Và những người đó, người ta sẽ đi ca ngợi tà pháp này đó là chân lý có giá trị để cho người khác đi theo. Số còn lại đó thì không nhất thiết phải bị biến thành nạn nhân. Do đó, ở đâu phát hiện ra cách thức làm đạo đó là tà đạo, công bố phanh phui đó, thì những kẻ tham gia trong những chương trình sinh hoạt đó sẽ phản đối. Chúng tôi được lợi lạc mà, chúng tôi được cứu sống mà, chúng tôi được hạnh phúc mà. Bằng cách này đó, giáo phái tà quỷ đó đã có trên 2 triệu tín đồ trên toàn cầu ở 75 quốc gia. Cho nên bất cứ một là nghiên cứu nào nó buộc chúng ta phải thấy cái nhân, tức là sự hình thành, sự đặt nền tảng giải thích các vấn đề của họ, rồi tiến trình thực hiện của họ, những chiêu thuật, những kỹ năng lừa dối, kỹ năng truyền thông, kỹ năng xây dựng hình ảnh, kỹ năng xây dựng cái mục tiêu rằng là mình là Chúa cứu thế, để chúng ta mới thấy được các hậu quả nghiêm trọng của nó đối với xã hội và cụ thể là con người. Thì tà pháp Thỉnh Quang Gia Trái Chủ đó có cùng công thức như là hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ. Tức là phán cho người ta những tội lỗi không kiểm chứng được ở nhiều chuộc kiếp trước: ác độc, giết người, phạm pháp, lừa đảo, gây tạo biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau. Người ta sợ quá và cầu xin cứu giúp. Sau đó lý giải rằng là phải hóa giải hoàn trái với các loại ma quỷ bằng việc đóng tiền, không có đủ tiền thì trả góp, không có mang tiền theo thì trả bằng tài khoản. Lúc đầu hù dọa lên 1 tỷ đồng, mặc cả xuống còn mấy chục triệu. Và nếu cuối cùng không có tiền nữa thì làm công quả. Quý vị cứ nghe lại những clip của thầy chủ trì Chùa Ba Vàng và bà Phạm Thị Yến phán là dẫn dắt ý cái kịch bản của hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Không đơn giản đâu. Và biết bao nhiêu thanh niên đến đây sinh hoạt đó, họ đâu có bị nhòi sọ về chuyện đó. Cái đó là một cách giấu giếm mà. Họ tham gia vào những chương trình khác rất hấp dẫn, rất có giá trị. Cho nên đó, khi cái việc này nó bị phanh phui ra đó, thì những người đó ta bênh vực chứ. Chúng tôi được lệ lạc mà, chúng tôi được lợi ích mà. Người ta đâu có nói, đâu có phủ định các giá trị đóng góp ở các phương diện khác của ngôi chùa này. Người ta đang tập trung đánh vào tà pháp. Và những hậu quả xã hội mà nó có thể mang lại. Nếu ở những nước tự do đó, thì những cái khuynh hướng tương tự như thế sẽ trở thành là tôn giáo mới. Và những người chủ trương đó sẽ trở thành là giáo chủ. Cho nên chúng ta chỉ phân tích một vài cái hiện tượng không thì không thấy rõ hết bản chất. Do đó, trong nghiên cứu, người ta phải nhấn mạnh đến cái mối quan hệ nhân, duyên và quả của từng vấn đề nghiên cứu một. Tức là học thuyết nhân quả của Đức Phật đó được áp dụng trong mọi lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nhân văn. Thì đó cũng là niềm hãnh diện của những người tu học Phật. Khi áp dụng những điều điều trên đó, thì cái kết quả mà chúng ta đạt được nó chính là mục đích nhằm khám phá các giải đáp về các vấn nạn liên hệ đến một lĩnh vực nghiên cứu nào đó. Và dĩ nhiên á, nhà nghiên cứu phải khởi đi bằng tinh thần nghiên cứu độc lập, khách quan, chứ là không có được định hướng trước. Vì định hướng trước là mình chưa nghiên cứu là mình đã khẳng định đúng hay sai rồi. Liệu đó cái thành kiến, định kiến và ác cảm của chúng ta nó đã rõ, thì tiến trình nghiên cứu đó khó có thể tạo ra các khám phá mang tính khách quan và chuẩn xác. Cho nên đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đó, dầu nhiều nơi đã phanh phui và hơn 400 hội thánh tin lành ở tại Hàn Quốc và gần 500 hội thánh tin lành ở Hoa Kỳ. Đây là hai nơi có hội thánh tin lành lớn nhất thế giới, phủ định và liệt hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ là tà đạo, nhưng mà nhiều người ta vẫn theo, là bởi vì kỹ năng truyền thông, kỹ năng tổ chức, kỹ năng nhồi sọ, biến người khác trở thành nạn nhân, và kỹ năng xây dựng hình ảnh Chúa cứu thế quá tinh vi, đến độ ông sáng lập ra tự xưng mình là Chúa Giêsu ha, hóa thân, và vợ của ông ấy là Chúa Trời Mẹ. Ông ấy dựa vào khái niệm trong Cựu Ước á, là Chúa thì nó có cái cặp đôi phối ngẫu với vai trò làm cha và với vai trò làm mẹ. Thế mà khi ông qua đời đó, người ta xem vợ của ông ấy, và đây là vợ hai nữa, lại là Chúa Trời Mẹ. Thế mà cả tỷ mấy trăm triệu người, mấy trăm ngàn người ta tin đấy, ta theo đấy. Cho nên đó, cái lý giải cho rằng là nếu đó là tà đạo thì tại sao nhiều người tin quá, trong đó có tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, các doanh nhân thành đạt và những nhà chính trị lỗi lạc. Nó phức tạp lắm, không đơn giản. Là bởi vì đâu phải là tiến sĩ, thạc sĩ là không bị lừa, là không có giới hạn về kiến thức, là không bị nhồi sọ để trở thành nạn nhân. Ở các lĩnh vực không chuyên môn đó, người ta hù cái là sợ liền. Tôi nói ví dụ như quý vị xây nhà hay là muốn sửa nhà đi, nhà thầu mà không có lương tâm á, họ lại phán một câu thôi: cấu trúc nền của nhà này không an toàn. Khi họ thấy một vài cái vết nứt trên tường á, nó có hai loại: nứt cơ học, nó thuộc về kết cấu, và nứt do bị lúng ít ít, không bị gì hết á, thì ta hù. Nếu không làm hệ thống nên lại để chống đỡ nó, thì gia đình nó có thể trở thành nạn nhân của sập nhà. Gia chủ không chuyên môn về lĩnh vực xây dựng, tiền đang có sẵn ở trong túi, tiếc chi mà mình có thể chết bất đắc kỳ tử, thì tự động bỏ tiền ra. Lúc tôi lên kịch bản xây chùa Giác Ngộ 7 lầu, chiều cao cao nhất ở khu vực đó mà sở xây dựng cho phép, thì cái chiều rộng của chùa tôi là 15 mét ở vị trí chính giữa, và luật thì chỉ cho xây dựng được 13 mét phải chừa 2 mét. Thì tôi có mời nhiều kỹ sư phản biện đó, thì trong đó có một người rất là chân thành, tốt bụng, làm không công, không lấy đồng xu nào, mà tên tuổi rất là lớn. Tới phân tích với tôi đó, về nguyên tắc xây dựng 13 mét mà không có cột đó, là không an toàn. Và dẫn chứng hàng trăm công trình mà anh ấy đã được mời đi để sửa chữa, nghe mình mất hồn luôn. Nhưng mà tôi vẫn không tin. Tôi nói rằng là tôi đã đi 30 nước, có nhiều cái công trình nhà thờ người ta là 80 mét, 50 mét không có cây cột, mà này có 13 mét có gì đâu là không được. Đó là giữa lý thuyết cũ và lý thuyết mới, công nghệ cũ và công nghệ mới. Thì ai thì theo lý thuyết nào, công nghệ nào thì ta tin cái đó là nó là đúng, còn cái khác người ta không tin. Người ta có được đào luyện cái đó, ta có học qua cái đó đâu. Cho nên đó, chúng ta phải đặt ra các câu hỏi tại sao nó như vậy mà nó không như thế khác. Thì lúc đó bằng phương pháp đúng đó, chúng ta mới tìm ra được giải pháp đúng. Còn bằng không bị hù dọa là sợ liền. Thì các tôn giáo thuộc nhóm tà đạo đó, và chủ trương của họ là tà thuyết đó, họ tinh vi trong vấn đề lợi dụng vào niềm tin mê mờ của quần chúng và biến các tín đồ của mình trở thành nạn nhân. Cho nên đó, các nghiên cứu nào mà không là giải đáp cho các vấn đề, các vấn nạn được quan tâm thì đóng góp của nó không lớn. Nó là nghiên cứu thuần túy thôi. Thì cái khám phá nó ra đó thì không được đánh giá cao. Cho nên phải chọn những chủ đề nghiên cứu mang tính gai góc. Thì lúc làm nó hơi cực, nhưng mà khi làm xong rồi ra giá trị đóng góp đó rất lớn. Ba nhỏ, ý nghĩa của nghiên cứu. Các nghiên cứu chân chính với phương pháp đúng đều tạo ra các tiến bộ ít nhất về phương diện nhận thức trong lĩnh vực đó. Điều chỉnh lại các thông tin sai và nhận thức sai do những giới hạn nhất định mà các công trình được công bố trước đó đã chưa có thể chạm đến được hay là giải quyết được. Để có được những tiến bộ trong nghiên cứu đó, thì nhà nghiên cứu phải bắt đầu bằng khái niệm inquiry, tức là khảo cứu về. Và các khảo cứu đó phải bắt đầu bằng sự đặt vấn đề. Cái thức đặt vấn đề quan trọng, how to question. Còn ở một phương diện nào khác là how to doubt, tức là đặt vấn đề như thế nào, hoài nghi về vấn nạn đó như thế nào để tạo ra được giải pháp. Cho nên cách đặt vấn đề phải đúng thì giải pháp cho vấn đề được đặt ra mới chuẩn. Rất nhiều người cứ chạy theo số đông, chỗ này đông cho nên cách thức làm ở chỗ đó phải đúng mới thu hút được người ta. Không, chân lý đôi lúc nó rất là lẻ loi đó. Chân lý không lệ thuộc vào con số. Nếu như chân lý đó không được người nắm giữ đó truyền bá một cách có nghệ thuật, có phương pháp, có kỹ năng, công trình nghiên cứu nào cũng góp phần tăng cường các tư duy mang tính khoa học và biện chứng. Nếu sử dụng các công cụ tư duy như là phương pháp suy luận, phương pháp quy nạp, phương pháp tổng hợp, thì chúng ta đó sẽ khởi đi từ tư duy logic cho đến việc đạt được đó, tư duy chân chính. Và từ cái tư duy chân chính đó, chúng ta nỗ lực để đạt được cái mà Đức Phật gọi đó là trí tuệ. Thì bát chánh đạo của Đức Phật thì gồm có hai yếu tố đầu là tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Và trong nghiên cứu người ta nói đến cái tư duy thôi, thế vẫn còn thấp hơn Đức Phật ạ. Phải đầu tiên có tầm nhìn đúng thì mới có thể tạo ra các tư duy đúng được. Chứ đâu có ai mà không tư duy. Tư duy sai, tư duy định kiến, tư duy thành kiến, tư duy biện hộ, thì làm sao mà đạt được kết quả trong nghiên cứu được. Giá trị của một công trình nghiên cứu có thể được ứng dụng trong cuộc sống nhằm giải quyết các vấn nạn hay là các vấn đề xã hội, social problems, bằng cách đó, đề xuất các giải pháp thích hợp, hữu hiệu, giải quyết dứt điểm vấn đề và không để lại các hậu quả hay là phản ứng phụ. Thì những công trình nghiên cứu này đó thường gây tranh luận cao, mà giá trị đóng góp nó nếu đi theo con đường đúng đó, là rất lớn. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi ba biến cố khủng hoảng truyền thông Phật giáo từ Tết Kỷ Hợi 2019 đến giữa tháng 3 2019 là cái gì? Thứ nhất á, những người đến việc cúng sao ở chùa Phúc Khánh, đánh là chùa Tam Chúc và đánh chùa Ba Vàng đó, là người Thiên Chúa giáo và đánh bằng sự phục kích ha. Và đó là lý do tại sao họ rất là nhiệt tình lao thẳng vào trong đó và đóng vai là một Phật tử. Còn trong truyền thông á, người ta không cần quan tâm anh là tôn giáo nào. Cái động cơ cuối cùng á, nó được ẩn ở bên trong, người ta cũng không có nói đến, mà ta đang nói đến cái sự kiện bị phản ánh rằng là nó có dấu hiệu xấu, thậm chí là có dấu hiệu phạm pháp. Thì lúc đó đó, cái cách giải quyết vấn đề này không phải là Đạo Phật là đang bị ta tấn công, kẻ tấn công là ngoại đạo, anh mà đi nói những điều đó là coi như anh thua. Người ta đâu đặt vấn đề đó ra. Thì mọi công dân bao gồm tu sĩ là bình đẳng trước pháp luật. Ta nói vấn đề cụ thể, vấn đề đó có hay không, và nếu nó có, nó được xem là một vấn nạn xã hội không, và trước nhất á, nó đặt vào trong cái khung sườn chân lý Phật á, nó có được xem là sai hay không. Người ta đánh ta lắc léo lắm chứ đâu phải ta đơn giản. Và mục đích nó không dừng lại ở các sự kiện đó, mà kéo qua chùa to có Phật không. Cái đích điểm cuối cùng nó nằm ở chỗ này. Và các cái sự kiện đó đem ra khi mà nó có những vấn nạn thật, nó không thuộc về chủ trương và bản chất của Phật giáo, làm sao đỡ, làm sao bao biện, trốn tránh, phủ định. Thì hai cách xử lý truyền thông dưới dạng bị khủng hoảng đó, thì cái thứ nhất đó là gì? Đó là thái độ bảo thủ và thù địch, và xem tất cả những người nào phanh phui đó là kẻ thù. Và những người có cái nước này đó sẽ kêu gọi tất cả lặng thinh, không nên phản ứng gì hết, mà chỉ nên nói xấu những kẻ đã phanh phui cái xấu của mình thôi. Thì qua ba vụ việc của quả truyền thông Phật giáo mà như tôi vừa phân tích á, những cái người mà khui nó ra đó là ai thì chúng ta đã biết rồi. Thì đã kéo theo đó khoảng 600 người gồm tăng ni và Phật tử đi theo cái xu thế, hễ ai mà là tăng ni hay Phật tử mà tham gia vào cái việc nói về các khủng hoảng đó thì ta gọi là gì? Kẻ xấu, sư tử trùng thực, sư tử dực. Cách thức giải quyết truyền thông như thế đó là giết chết đạo Phật. Vì sự kiện khi đã được bùng nổ trong truyền thông kỹ thuật số, người ta xem nó phải là vấn nạn và cách giải quyết nó như thế nào. Và càng bao biện cho vấn đề đó thì nó giống như con lạc đà chui đầu vào cát để khỏi nhìn thấy, con rùa rút đầu vào cái mai rùa hay là đang có hai đôi tay nhét hai cục bông gòn, rồi bên cũng mắt mình lại để mình không nghe không thấy, không phải là ứng xử thông minh. Cách giải quyết cũng qua truyền thông thứ hai, và đây là xu thế toàn cầu, đó là thừa nhận đó là có thật. Và để giải quyết nó đó, chúng ta phải xem đó, cái vấn nạn có thật đó là một cái cục ung vú cần phải giải phẫu. Toàn bộ cơ thể sự sống của một cái tổ chức nào đó, và đây là đạo Phật, đang bị tấn công theo kiểu trong chùa to có Phật không. Cái mục đích cuối cùng đó là nó đến chỗ này đó. Thì chúng ta phải khẳng định chẳng những có Phật mà có tất cả an lạc, hạnh phúc, phát triển, thịnh vượng, hòa giải, xóa bỏ hận thù, hòa bình thế giới và hàng trăm các giá trị cao quý khác nữa. Thì cái con ung bú này đó, nó đang phá nát và nó là kẻ thù chung của toàn bộ cơ thể này. Mạnh dạng giải phẫu đó và cơ thể đó được tiếp tục sống. Mà muốn như thế thì chúng ta phải dẫn chứng lời Phật dạy, học thuyết chân chính của Phật là thế này, mà kẻ xấu đã lợi dụng như thế này, dầu động cơ là gì và biện hộ thành là phương tiện đi nữa, thì đến nước này là chúng ta phải phân tích rõ ràng trắng và đen, phải làm kịp thời. Đang khi trên 500 tờ báo mạng, 400 tờ báo giấy đánh hội đồng, mà nếu như Phật giáo chúng ta ngồi lặng thinh hết á, thì ta nói rằng là đạo Phật nói về chân thật bất hư nó cho vui, còn là một cái lũ ăn hại. Cho nên chúng ta phải có những tiếng nói chân chính, phân tích rõ. Như vậy người nào sai là người ấy, và không thể đánh lần con đen, đánh trống khái niệm rằng cái cá thể ngôi chùa đó, cá nhân ông thầy đó, cá nhân một bà Phật tử đó là tập thể Phật giáo này. Cái mà chúng ta cần phải khẳng định với báo chí đó là như thế. Ngôi chùa bị lùm xùm đó không đại diện cho 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc. Ông thầy lùm xùm đó không đại diện cho 56.000 tăng ni trên toàn quốc. Cái bà Phạm Tiến tào lao đó không đại diện cho trên 50% dân số Phật tử tại đất nước 95 triệu dân này. Cái mà chúng ta phải đạt được trong việc giải quyết khủng hoảng truyền thông nó nằm ở chỗ này, chứ không phải là đi trốn đó, là đi tấn công, nói xấu rằng á, cái người phanh phui đó là thi chúa giáo, cho nên vô đó quậy phá chúng tôi, là ma, là đóng vai trò Satan, lúc đầu đó là Phật tử. Đấy. Nói như thế có lẽ gì? Cho nên trong nghiên cứu, người ta gọi đó là các vấn nạn hay là các vấn đề xã hội. Phải đề xuất ra các giải pháp thích hợp. Cách đây 5 ngày, hôm nay là 28 phải không? Thì 23 đó, giáo hoàng đã chấp nhận đơn từ chức của Hồng Y ở nước Chile, một người có công cực kỳ lớn trong việc phát triển đạo Thiên Chúa tại nước này. Chỉ vì một lý do rất đơn giản thôi, ông ấy lúc chưa có vai trò cao nhất á trong giáo hội thì Chúa giáo đã bao che cho các linh mục phạm tội ấu dâm, tức là thư kiện mà không giải quyết, phớt lờ nó thôi, không đá động đến, không trả lời, quăng vào sọt rác, ém nhẹm nó. Thì bây giờ đó, khi tòa phán quyết là các ông linh mục đó có tội, thì người có hiểu biết đó, như ông này đó, là làm đơn từ chức liền để không ảnh hưởng đến thanh danh của giáo hội. Và giáo hoàng lập tức từ chức, mặc dù ông ấy có hơn 40 năm đóng góp to lớn cho việc phát triển Thiên Chúa giáo tại Chile. Và trong 3 tháng qua đó, thì hai vụ tai tiếng làm chao đảo Vatican. Ông tổng giám mục ở tại Úc và cũng là một trong những thư ký đắc lực của giáo hoàng bị chứng minh có tội âu dâm, là giáo hội Vatican cách chức liền. Và một ông tổng giám mục ở Hoa Kỳ có trên 50 năm phụng sự và đóng góp thì chứng minh là có tội cách chức liền. Và giáo hoàng mới này đó đã mang lại niềm tin cho những giáo dân. Còn trước đây đó, các bậc bề trên của Thiên Chúa giáo ém nhẹm hết, xem như nó không có thật, không trả lời. Và điều đó đó, nó đã đẩy giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã đó vào cái tình trạng là mất niềm tin đối với quần chúng, nơi mà gọi là truyền bá chân lý, nhưng mà lại giấu giếm những cái điều tội lỗi. Và điều đó đó là gây tổn thất đó, hàng trăm tỷ Mỹ Kim cho giáo hội, vì phải bồi thường phán quyết của các tòa án ở Mỹ và các nước châu Âu á, phạm tội âu dâm có thể bị phạt đó là vài chục triệu Mỹ Kim trong những trường hợp nghiêm trọng. Thế vì thấy là Michael Jackson đã chết rồi đấy, và cái vụ án của Michael Jackson á, người ta thư kiện là phạm tội ấu dâm mà. Rồi đến bây giờ người ta mới ra một bộ phim mới về vấn đề đó thôi. Thì toàn bộ những cái bài nhạc hit của Michael Jackson á, bị quỷ phổ biến, quỷ truyền thông. Và những công ty lớn á, đã ký hợp đồng với gia đình thừa kế của Michael Jackson á, người ta phải quỷ hết, là chấp nhận cái tình trạng là bị lỗ khi người ta không có tiếp tục làm việc đó. Đó là cái phản rất nhanh chóng ở thế giới phương Tây. Thì thế giới này trong giai đoạn này là không thể bưng bít trốn trại, mà phải nhìn vào bản chất hiện thực. Như Đức Phật đã nói mà, chấp nhận hiện thực khổ đau đang có mặt là một thực tại, không đào tẩu hơn đó, không phớt lờ nó, rồi truy tìm nguyên nhân, rồi xây dựng cho ta một cái hạnh phúc. Và giải pháp đó là bát chánh đạo, đó là giải pháp của Đức Phật mà. Bây giờ đó, cái truyền thông bảo thủ trong giới Phật tử và tăng ni đó là cứ lẳng lặng làm tin để cho ta tha hồ mà đánh Phật giáo, đánh tơi tả. Mà trong những cái đánh đó nhiều khi ta đánh sai nữa, vì ta có hiểu đạo Phật đâu. Còn những cái tiếng nói chân chính thì không dám nói vì sợ liên lụy. Trong cái tâm điểm của báo truyền thông, phần lớn người ta đều chọn thái độ lặng thinh, an toàn cho mình. Có người sợ thôi, mình đánh người khác với người khác đánh mình. Mình phanh phui cái dở cái xấu người khác rồi đến phiên mình. Thái độ cầu an đó không phải là giải pháp. Tôi nêu một vài ví dụ như vậy về những cái sự kiện. Một bên đó là cái vụ khủng hoảng truyền thông Phật giáo trong nước, một bên là khủng hoảng truyền thông của Thiên Chúa giáo ở nước ngoài, để chúng ta có thể so sánh đối chiếu cách thức giải quyết vấn đề. Thì chiều 26 tháng 3 2013 đó, tại trụ sở Giáo hội Phật Việt Nam ở chùa Quán Sứ, 100 nhà báo và truyền hình ta chờ từ 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều. Có nghĩa là người ta theo dõi, quan tâm, sát vấn đề lắm. Lúc đó mà trốn chạy là từ chết cho đến chết thôi. Là quyết định kịp thời của giáo hội đó là tạm đình chỉ tất cả các chức vụ và chờ Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự xem xét và quyết định cuối cùng. Dư luận lắng dịu xuống giống như là một cái cơn mưa trên một cái bệnh viện bị lửa nóng đó, là khoảng 50 độ C thiêu đốt về cái vụ tai tiếng. Nhưng mà đến bây giờ đó, hai đương sự trong câu chuyện vẫn lăn lăn đầm thinh, không xin lỗi, nhưng mà còn gián tiếp cho thấy rằng là mình đúng nữa. Quý vị cứ thử so sánh đi. Ông Hồng Y Chile, chỉ vì lúc ông làm quan chức ở trong giáo hội ha, phớt lờ thôi, bây giờ ông đành phải từ chức khi được chứng minh là có tội. Chứ ông không phải là tác giả tạo ra đấy. Còn bây giờ mình là tác giả tạo ra vấn nạn đó. Và chúng ta nên nhớ nha, khi báo chí đánh đó, thì cái mà họ đánh nó chỉ là 10% thôi, 90% họ còn đang giữ đấy. Mình phải hiểu. Tại người đứng đầu cái nhóm 7 người đó là ai thì chúng ta đã biết rồi. Phục kích 3 tháng, ta quay bằng 7 cái camera quay lén, mấy chục tiếng âm thanh và video ta đã còn giữ. Mà trói cái gì phải trói nữa, biện hộ cái gì mà biện hộ nữa. Phải thừa nhận nó là vấn nạn và giải quyết nó càng sớm càng tốt, chứ không chần chừ. Rồi đừng có nên biện hộ lý giải rằng là tôi nổi tiếng quá, tôi giỏi quá, chùa tôi lớn quá, ảnh hưởng của chúng tôi to quá, cho nên đó là đồng đạo ganh tị, ngoại đạo tấn công. Nói như thế là quá dài. Và đó chính là cái sự mồi cho cái mồi nổ này, nó nổ tung lớn hơn. Rồi ngày hôm nay đó thì bà Phạm Yến lại tiếp tục đi theo một cái hướng đổ lỗi cho thầy Thích Nhật Từ. Đến bây giờ mà còn chưa chịu xin lỗi mà. Và đăng ký đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí người ta đã nói rồi, Bộ Công an người ta đã trả lời báo chí rồi, Bộ Công an đã nhập cuộc để xem các phản ánh của báo có thật sự đúng không. Nếu đúng là thật sự hình sự. Nên bây giờ mà còn như thế nữa thì chúng ta thấy cái cách giải quyết của quan truyền thông ở ngôi chùa đó là quá tệ. Mặc dù á, về việc dựng truyền thông, xây dựng hình ảnh cho ngôi chùa Bình và cho vị chủ trì này đó, tôi cho rằng là trong giáo hội chúng ta chưa có chùa nào đẳng cấp bằng. Nhưng mà cách giải quyết quá tệ, mặc dù vị ấy là phó ban thông tin truyền thông của giáo hội đấy. Cứ tham khảo cách thức giải quyết các vấn nạn truyền thông của phương Tây, chậm một chút thôi, có thể mất đến là 10 tỷ Mỹ Kim, mấy chục tỷ Mỹ Kim, mấy trăm tỷ Mỹ Kim, cả ngàn Mỹ Kim. Càng quỷ biện mà càng như nào thì cái vấn nạn và vấn đề bị bùng nổ đó nó sẽ tiếp tục vây hãm đạo Phật. Cho nên thành quả nghiên cứu á, nó có thể trở thành là chính sách giải quyết các vấn nạn cho chính phủ, quốc gia, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự hay là những tổ chức doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy các quyết định đúng về sau này dưới góc độ là một bài học, ít nhất là được sử dụng trong các tình huống tương tự tại các không gian và thời điểm thích hợp. Ở mức độ rộng hơn đó thì các giải pháp đúng cho các vấn nạn xã hội đó tạo ra sự phát triển kinh tế, nếu đó là tổ chức kinh tế, tạo ra sự phát triển chính trị, nếu đó là đảng phái chính trị, tạo ra sự phát triển tôn giáo, nếu đó là một tổ chức tôn giáo. Chúng ta nên nhìn nó dưới góc độ này. Quý vị cứ thử hình dung không? Thái Lan là quốc đạo, là đạo Phật, 95% dân số là Phật tử, tại sao những cái vụ lùm xùm của tu sĩ trong 10 năm qua đó họ không giấu giếm. Các kênh truyền hình báo chí của Thái Lan đều là Phật tử tuần thành nắm hết. Tại sao họ vẫn phải lên án? Bởi vì những điều đó không thể báo chí được. Và nếu không lên án thì những cái mục ruỗng bên trong đó, bởi cái sự vô cảm trước những nạn nhân bị lừa đảo, nó sẽ làm xói mòn niềm tin của quần chúng đối với Phật giáo. Và những người khác tôn giáo, người ta sẽ dựa vào các cái xử lý khủng hoảng vấn nạn Phật giáo một cách đó là dở tệ đó để người ta truyền bá tôn giáo của họ. Nó nhiều thứ lắm. Cho nên là khi mình giải quyết đúng, nó tạo ra cái sự khắc phục liền nhanh chóng, thì nó trở thành là gì? Một bài học. Thế chứ là rút kinh nghiệm. Và nếu xử lý được cái khủng hoảng đó, không để cho vấn nạn đó xảy ra từ nguyên nhân, không để cho cái nguyên nhân đó tiếp tục diễn tiến, thì cái kết quả phát triển Phật giáo sẽ được nâng cao. Cho nên là chị dừng lại ở nghiên cứu đơn thuần á là uổng lắm. Các nghiên cứu nó phải mang tính ứng dụng để giải quyết các vấn nạn. Thì những người như vậy đó sẽ đạt được các thành tựu trong nghiên cứu, thành tựu trong xã hội. Bốn nhỏ: phương pháp khoa học. Phương pháp nghiên cứu là cách thức khảo cứu về bản chất, nguyên nhân, kết quả của các sự kiện, tình huống đã diễn ra hoặc đang diễn ra. Phần lớn những nhà nghiên cứu muốn an toàn đó, thì nghiên cứu về những vấn đề đã xảy ra là còn đang diễn ra, này nó chưa phân định được đúng và sai về vì xã hội và luật pháp. Mà nếu không có kiến thức về luật đó, có thể bị thưa kiện, có thể bị ghép tội. Những kẻ làm xấu không muốn thừa nhận hành vi xấu của mình vì tự ái, vì bao biện và thiếu tàm và quý, tức là xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội đó, thì người ta sẽ tìm kiếm những người đồng môn trong cái lĩnh vực đó để đổ lỗi, rằng là anh đổ dầu vào lửa, anh tát nước vào nước mưa, để làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp hơn. Người ta sẽ đổ lỗi như thế. Trong tổ chức nào, bao gồm tổ chức chính trị, nhà nước, xã hội, tôn giáo, dân sự, thì những cái cách lập luận đó thường được sử dụng để biện hộ. Tại vì tìm giải pháp thì ta không tập trung mà ta giải thích. Đạo Phật nhấn mạnh giải pháp chứ không nhấn mạnh giải thích. Còn kẻ biện hộ thì nhấn mạnh giải thích nhưng mà lại chối bỏ giải pháp. Trong giải pháp nó đã có giải thích rồi, về nguyên nhân, bản chất, diễn tiến của vấn đề nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, tình huống như vậy, nỗ lực như vậy, cách thức như vậy, vân vân vân, thì kết quả phải là như vậy. Mười như thị trong kinh Pháp Hoa đó. Dừng lại giải thích thì đâu giải quyết vấn đề vậy đó. Sau khi thấy được bản chất như vậy rồi đó, chúng ta phải tìm giải pháp. Và giải pháp của Đức Phật đó là bát chánh đạo. Các phương pháp nghiên cứu khoa học về bản chất á, giúp cho người nghiên cứu theo đuổi chân lý, pursuit of truth, và sự thật á. Thế nên khi Đức Phật nói ra, Ngài đem ánh sáng vào trong bóng tối để mọi người nhìn thấy, rồi dựng đứng lên á, những gì đã bị ngã xuống, lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống. Chứ có bao giờ ta ca ngợi Đức Phật là gì? Là dập ngã xuống những gì đã đang đứng, úp lại vấn đề những gì đã đang được mở, đêm bóng tối vào trong những chỗ đang sáng. Đó, Đức Phật làm ngược lại với thiên hạ. Bởi vì đó là chủ trương trí tuệ mà, khai mở tuệ nhãn, không giấu giếm. Thì cái đó đó trong nghiên cứu học nó gọi là theo đuổi chân lý, pursuit of truth. Và để cái mục tiêu khám phá sự thật đó được chấp nhận đó, thì chúng ta phải xác định và khẳng định các giả thuyết và lập luận của mình là phù hợp với logic. Không ai có thể phản biện được. Cho nên đó, lý tưởng khoa học là nhằm đạt được mối tương quan có hệ thống giữa các sự kiện, tức là phân tích nhân quả thôi. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ hiện đại. Còn Đức Phật nói đó là mối quan hệ nhân quả của từng vấn đề và từng sự kiện. Nghiên cứu là chẳng qua là phân tích nhân quả về một vấn đề, sự kiện, con người, tình huống. Là từ lúc nó khởi lên, nó diễn tiến, rồi nó tạo ra kết quả tốt và hậu quả xấu, và cách thức để tiêu diệt nó, hay là cách thức để phát triển nó. Đó là tiến trình duyên khởi. Và để làm được công việc này đó, thì các phương pháp mang tính khoa học cao đòi hỏi chúng ta phải sử dụng tính quan sát, tính khảo cứu, tính thẩm cứu, tính thực nghiệm, để tránh những cái ngộ nhận hiểu lầm. Trong tác phẩm The Grammar of Science, văn phạm của khoa học, thì tác giả Carl Pearson cho rằng đó, phương pháp và nghiên cứu bằng tính khoa học cao đó gồm có những điều như sau. Thứ nhất, dựa vào các bằng chứng thật, gọi là các bằng chứng mang tính thực nghiệm. Thứ hai đó, sử dụng các khái niệm thích hợp. Thứ ba đó là cam kết trên các suy xét khách quan. Thứ tư đó là trung tính về đạo đức, gồm các tuyên bố chính xác và thích hợp. Thứ năm đó, phương pháp dựa vào phân tích nghiêm túc. Và thứ sáu, mục tiêu là đạt được các sự thật để góp phần tạo ra các học thuyết khoa học. Do đó, để làm được công việc này đó, người nghiên cứu phải đòi hỏi chính mình có được tinh thần khách quan. Và nói theo đạo Phật, khách quan chưa đủ, phải có trí tuệ. Có khách quan mà có trí tuệ đôi lúc cũng làm chật, làm sai, không mang được kết quả. Phần 2, loại hình nghiên cứu. Một nhỏ, các nghiên cứu mang tính mô tả và phân tích. Trước nhất, các nghiên cứu mô tả là những khảo cứu mang tính tổng quan và có khuynh hướng là tìm kiếm các sự kiện đó, giải thích các sự kiện ở mức độ đơn thuần. Cách mô tả nó bao gồm là trạng thái của vấn đề đang tồn tại, state of affairs, trong khoa học xã hội hay là khoa học tự nhiên, hay là trong bối cảnh tôn giáo, bối cảnh chính trị của sự kiện hoặc con người có liên hệ đến à. Và họ chỉ dừng lại đơn thuần ở chỗ đó. Mô tả chủ yếu là những cái khảo cứu tổng quan, có thể sử dụng đó là phương pháp so sánh, đối chiếu giữa hai truyền thống, hai tôn giáo, hai sự kiện, hai con người, hai tình huống hoặc nhiều hơn, để làm sáng tỏ đâu là những điểm chung và đâu những điểm gì biệt. Hoặc có thể chọn các phương pháp liên hệ để phân tích cái mối nhân duyên và quả của vấn đề. Tức là chúng ta nối kết các vấn đề với nhau để giúp cho con người, người đọc á, có thể hiểu rõ ở bản chất của nó trong tình huống này là thế. Còn nếu mà chúng ta không liên hệ thì người nghe, người quan sát không hình dung được. Tại vì đâu phải ai cũng chuyên môn trong lĩnh vực đó đâu mà biết được nó có liên hệ cái gì, liên hệ như thế nào và bản chất liên hệ nó ra sao. Cho nên đó, các nghiên cứu mô tả ít nhất phải phản ánh được các vấn đề đã. Về nghiên cứu phân tích thì nhà nghiên cứu đó nhấn mạnh đến việc mổ xẻ bản chất, chứ không dừng lại ở hiện tượng. Hoặc á, là nương vào hiện tượng để giúp cho người xem, người đọc á, thấy rõ được bản chất của vấn đề này là cái gì. Cho nên á, chúng ta phải tiến hành phân tích các sự kiện gọi là dữ liệu non-facts, những cái đã biết, còn những cái chưa biết thì chúng ta không thể giả định được. Các cơ quan điều tra đó họ làm cái này kỹ lắm, họ biết 100 nhưng mà họ công bố 1 thôi. Sau khi đó đủ hết các chứng cứ không thể chối cãi được rồi, ta mới khởi tố vụ án. Từ lúc á, người ta cho một nhân vật nào đó hạ cánh an toàn 3 tháng, 5 tháng, thậm chí 1 năm, người ta chuyển đổi công tác á, từ cái vai trò chấp bu này, giống như giáng chức xuống một cái vai trò thấp hơn, thì người đó có cảm giác là tôi an toàn rồi, tôi đâu bị cách chức liền đâu. Để cái tiến trình điều tra đó không bị gián đoạn. Đó là kịch bản đánh lừa thôi. Thì các cái vụ việc chính trị và tội phạm ở tại Việt Nam trong vòng 2 năm qua đó đi theo mô thức đó hết. Những người được hạ cánh an toàn đó có cảm giác là thôi chắc là xong rồi, chúng ta mất một cái gì đó rất là cao, nhưng mà có được cái này bù vào, dầu chỉ là vai trò danh dự, để cho người đó gì không đào tẩu ra nước ngoài, không trốn khỏi nơi cư trú, thì không làm trở ngại tiến trình điều tra. Do đó, nếu chúng ta không phân tích vào sự kiện và bản chất vấn đề đó, đã biết để đánh giá, phản biện về những gì đã được thông tin, những gì đã được biết đến đó, thì sự nghiên cứu của chúng ta sẽ không có chiều sâu, không giải quyết được vấn đề. Trong nghiên cứu nào cũng vậy, nghiên cứu về tội phạm học, xã hội học, chính trị học, hay nghiên cứu về Phật học, nó cũng phải dựa vào các nguyên tắc chung đó. Đó là phương pháp phân tích. Thì trong bài 1, bài 2 thì tôi đã nói rằng là rất nhiều tăng ni đó chỉ mới dừng lại ở mô tả thôi, chứ chưa đào sâu vào phân tích. Mà không đào sâu phân tích thì nó không làm nổi bật được vấn đề. Hai nhỏ, nghiên cứu mang tính thuần túy và nghiên cứu ứng dụng. Về bản chất đó, thì các nghiên cứu thuần túy được gọi là nghiên cứu căn bản. Mục tiêu của các nghiên cứu này là hướng đến tính phổ quát hóa để hình thành ra một học thuyết, chỉ vì mục đích đạt đến các kiến thức thuần túy thôi, chứ ta không có phục vụ nó cho các mục đích khác, cũng không quan tâm đến việc ứng dụng nó như thế nào trong tương lai, cứ đơn thuần công bố thôi. Còn nó tốt hay xấu là chuyện hạ hội phân giải. Chẳng hạn như ông Nobel thì khám phá ra bộ quyền tự hạt nhân đó, ông mừng lắm, vì đó là nhân vật gần như là đầu tiên mà. Rồi ông được một giải thưởng to lớn của chính phủ Mỹ. Nhưng khi cái khám phá và công bố của ông đã được sử dụng để dội xuống Hiroshima và Nagasaki, mặc dù lúc đó phát xít Nhật là tội ác tày trời ở tại châu Á, và góp phần đã làm cho miền Bắc Việt Nam đó hơn 1 triệu người chết. Nếu không có hai quả bom đó thì Thế chiến thứ hai ở tại châu Á do Nhật khởi xướng chưa chắc đã kết thúc đâu. Nobel cảm thấy rất là hối hận về những gì mà mình đã khám phá. Ông ấy đã dành hết cả một đời khoa học với bao nhiêu số tiền, đó là những giải thưởng, lập ra cái quỹ Nobel để kêu gọi những đóng góp không dừng lại ở nghiên cứu thuần túy, mà là để giải quyết các vấn nạn của cuộc đời. Lúc đầu nó chỉ có vài lĩnh vực thôi, Nobel về hòa bình, Nobel về vật lý, Nobel về văn chương, Nobel về y khoa, sau đó mở rộng thêm nhiều lĩnh vực khác. Các nghiên cứu ứng dụng đó thì hướng đến các cái kết luận rất là chắc chắn, certain conclusions, chứ không có nói bỏ ngỏ, ai muốn hiểu gì hiểu. Trong nghiên cứu người ta kỵ cái đó lắm, nó phải đi đến những kết luận rất dứt khoát, rất rõ ràng, để theo đó tìm giải pháp được xem là tốt nhất, the best solutions hoặc là possible solutions cho từng vấn đề cụ thể, chứ không có trốn tránh đó, không phớt lờ đó, không bao biện cho đó. Do đó các nghiên cứu mang tính ứng dụng nó phải bao gồm nghiên cứu có tính đánh giá cao, evaluation, để tìm ra các giải pháp hữu ích cho các vấn đề đang diễn ra, practical problem. Bây giờ mình đọc vào lý thuyết của phương pháp nghiên cứu ứng dụng đó, mình thấy nó vậy hấp dẫn, nó dùng ngôn ngữ mới thôi. Còn tứ thánh đế của Đức Phật đó, nó còn sâu hơn cái phương pháp này. Thừa nhận bế tắc và khổ đau, truy tìm nguyên nhân, phải phân tích nhân duyên quả, rồi nguyên nhân động cơ, nguyên nhân hoàn cảnh, nguyên nhân thể chế chính trị, nguyên nhân xã hội, nguyên nhân ở mình và người, nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, đều được bao hàm ở trong luật nhân quả của Đạo Phật. Bước thứ ba đó là giới thiệu trải nghiệm cái an lạc niết bàn, để ta khỏi bị trầm cảm, chán trường, tuyệt vọng, bi quan, yếm thế. Nó là một cái phao để người ta bám vào và gây dựng lại những giá trị đó mất. Mà muốn như thế thì phải đi qua đường chánh đạo, rồi qua 8 yếu tố, đó là giải pháp. Ba nhỏ: nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Nghiên cứu định lượng là dựa vào sự đo lường các số lượng. Ví dụ như quý vị có thể lấy một cái mẫu nghiên cứu trong phạm vi 100 tăng ni, chẳng hạn như là lớp cao học Phật học khóa 3, rồi quý vị sẽ được mời đánh giá về hiện tượng tại sao đó đi chùa chỉ có toàn là Phật tử và người già, đa số là thất nghiệp và nhà nghèo. Thì lúc đó các nghiên cứu định lượng này phải lấy cái con số cụ thể, đây là 100 tăng ni mà trình độ là thạc sĩ năm 1, để xin ý kiến của họ. Thì các cái số liệu được nêu ra đây nó được gọi là nghiên cứu định lượng. Chúng ta sẽ có mấy buổi học về cái này để tạo ra các nghiên cứu mang tính là giải pháp vấn đề. Là cái nghiên cứu định tính đó, là dựa vào hiện tượng chất lượng hay là chất lượng của bất kỳ loại hình nào để đánh giá, phân tích và đề xuất các hướng giải pháp. Cho nên đó, nghiên cứu định tính đó, có liên hệ đến động cơ, rồi nhấn mạnh đến các phỏng vấn về các mục đích, kiểm tra liên hệ đến các từ, kiểm tra các câu, rồi kiểm tra tiến trình hoàn chỉnh. Đồng thời đó cũng phải nghiên cứu các quan điểm và thái độ về con người, đối tượng, thiết chế cụ thể. Chúng ta cũng có 1-2 buổi nghiên cứu về vấn đề này. Thì hai phương pháp này, một bên đó là định lượng, bên là định tính. Một bên đó là con số, một bên đó là phẩm chất, một bên đó là hiện tượng, một bên đó là bản chất. Thì chúng ta sẽ thấy rõ được từng vấn đề một trong mối quan hệ nhân quả của nó. Bốn nhỏ: nghiên cứu khái niệm và nghiên cứu thực nghiệm. Khi có khái niệm đó, là đưa ra các ý niệm rất trừu tượng, abstract ideas, hoặc là các học thuyết, theory. Nổi bật nhất đó, là triết học nhằm khám phá các khái niệm mới, các cách thức giải thích mới, và theo đó tạo ra các học thuyết mới. Như khủng hoảng chùa Ba Vàng mà nếu không diễn ra đó, thì ngôi chùa đó sẽ tạo ra học thuyết mới, đó là pháp thỉnh quan gia trái chủ. Người ta bơm nó lên, nó giá trị ghê gớm mà, truyền thông công khai mấy năm rồi. Nó bắt đầu bằng cái khái niệm thỉnh quan gia trái chủ. Rồi giải thích là nó giải quyết được tiêu nghiệp hết, tiêu khổ đau. Nhưng thực tế thì nó mang lại quá nhiều các hậu quả cho Phật giáo. Nghiên cứu thực nghiệm là dựa vào các kinh nghiệm, dựa vào tiến trình quan sát hay là dữ liệu nghiên cứu. Cho nên đó, bản chất nghiên cứu thực nghiệm cần và đối đến các sự kiện, cũng như phân tích nguồn gốc là tiến trình để giải quyết vấn đề của nghiên cứu thực nghiệm. Thì chúng ta phải đặt giả thuyết, rồi thậm chí chúng ta cũng phải là giả định các kết quả từ các giả thuyết này nó là như thế nào. Nếu cái vụ khủng hoảng truyền thông chùa Ba Vàng được báo chí đưa tin đó là có lừa đảo thật, thì cái hậu quả của việc này nó là như thế nào, về phương diện xã hội, về phương diện luật pháp, về phương diện Phật giáo. Nó nhiều vấn đề lắm, người ta đều người giả định. Cho nên đó, báo chí có lương tâm người ta sẽ đề làm, có dấu hiệu chứ ta đâu nói là kết luận đó là như thế đâu, có dấu hiệu ta là ta giả định đó mà, thì những người nào viết như thế là không bị thư kiện. Mặc dù mình thấy bằng camera quay phim nha, một người nào đó đã bắn người khác chết và là có tổ chức đàng hoàng, khi chưa có phán quyết của tòa án ta vẫn gọi là nghi can giết người. Vì mọi vấn đề đó, trắng có thể thành đen, đen có thể thành trắng, không nói trước được. Cho nên đó, báo chí phải sử dụng các ngôn ngữ rất cẩn thận và phản ánh được quan điểm của luật pháp thì không bị vấn đề. Thiết kế các nghiên cứu thực nghiệm bao giờ cũng cần đến các bằng chứng và tính hiển nhiên. Bằng chứng đó là không thể chối bỏ được, không thể phủ định được, không thể ngụy biện, lấp nép được. Nếu mà chúng ta bỏ qua những vấn đề này là không thể thành công. Cho nên đó, về báo chí người ta học về nghiên cứu thực nghiệm này dữ lắm. Tính thực nghiệm tức là phải có bằng chứng, và tính bằng chứng đó là rất hiển nhiên. Năm nhỏ các nghiên cứu khác ngoài các loại nghiên cứu tiêu biểu như trên đó, thì còn có các nghiên cứu một lần hay là nghiên cứu lâu dài, nghiên cứu hiện trường và nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu trong phòng mạch hay là nghiên cứu chẩn đoán, nghiên cứu khám phá, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu hướng đến các quyết định, vâng vâng. Nó có hàng trăm loại nghiên cứu khác nhau, và các loại nghiên cứu đó có thể được sử dụng để minh họa và hỗ trợ cho các nghiên cứu Phật học. Phần 3, tiến trình nghiên cứu. Một nhỏ, xác định vấn đề cần nghiên cứu. Thì cái vấn đề chính đó là vấn đề liên hệ đến bản chất, state of nature, và các vấn đề liên hệ đến các mối quan hệ giữa những biến thiên. Đức Phật nói quy luật vô thường đó, thì trong xã hội học, kinh tế học và nghiên cứu học, ta gọi đó là tính biến thiên. Vì mọi thứ nó có thể thay đổi, thay đổi từng giây phút. Ngày hôm trước đó, là người có công, ngày hôm sau có thể bị phán quyết là người có tội. Ngày hôm trước có thể là người rất xấu ở tù, ngày hôm sau trở thành anh hùng. Nó lệ thuộc vào cách lý giải các biến thiên. Khi nghiên cứu được xác định đó, thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái chủ đề nghiên cứu cụ thể mang tính thực tiễn cao, chứ không là lý thuyết chung chung nữa. Để xác định các vấn đề nghiên cứu thì chúng ta cần phải có sự đam mê về lĩnh vực nghiên cứu, rồi hiểu sâu sắc vấn đề, nên mạnh dạn không tự ái thảo luận với các đồng nghiệp để tìm kiếm thêm các ý tưởng, hoặc là học hỏi từ các chuyên gia để rút ngắn thời gian nghiên cứu. Được một vấn đề đó, chúng ta thử hỏi người khác có ý kiến, nó mở mình ra nhiều cái nhận thức lắm. Thậm chí không cần thiết đó, hoặc là không phải nhất thiết lúc nào cũng phải là đối thoại với chuyên gia, đối thoại với những người bình dân thôi. Người ta đánh giá vấn đề đó như thế nào, báo chí họ khai thác hay lắm, như hội nghị thượng đỉnh Trung và Kim, có nhiều nhà báo ta đi hỏi anh lái xe là một người thường dân đánh giá vấn đề này thế nào. Chứ mà lúc nào cũng đi hỏi nguyên thủ như nguyên thủ, hay là nhà ngoại giao, hoặc là quan điểm chính trị A, quan điểm chính trị đó là B, mà ta hỏi những người rất bình thường để đánh giá về mối quan tâm của xã hội, để đánh giá cái bản chất của vấn đề đó là cái gì, tốt hay là xấu. Hai nhỏ, khảo cứu văn học về đề tài, literature survey. Nếu bỏ qua phương diện này đó, các nghiên cứu của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh không đạt được chất lượng cao. Có nghĩa là không biết được là trước chúng ta nghiên cứu đã có ai đã từng nghiên cứu về lĩnh vực này rồi. Các nghiên cứu đã có trước rồi đó, đâu là đóng góp? Phương pháp nghiên cứu của họ là cái gì? Cái kết luận của họ ra làm sao? Và những giới hạn nữa có. Bỏ qua phần này đó thì không thể nào chấp nhận thông qua đề cương nghiên cứu đó được. Thì hiện nay phần lớn các học viên chương trình thạc sĩ và tiến sĩ của chúng ta đang có lỗ hổng này. Thứ nhất là lỗ hổng về ngoại ngữ. Mặc dù trường đào tạo đúng quy chuẩn, khi không có kiến thức ngoại ngữ thì chúng ta không biết là thế giới này người ta đã nghiên cứu vấn đề này chưa. Rồi các tác phẩm về đề tài mà mình đang nghiên cứu đã được dịch sang tiếng Việt chưa, hoặc là có ai đã viết đó bằng tiếng Việt chưa. Vào bác sĩ Google Bách Khoa, quý vị có hết các cái giải đáp đó. Và vô Google Books bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, hàng triệu các quyển sách, hàng ngàn các quyển sách về Phật học đã được công bố. Còn lĩnh vực đa dạng đó, nó có hàng triệu các quyển sách. Chúng ta cần phải nắm rõ được hai loại văn học. Văn học nhấn mạnh về khái niệm và học thuyết, và văn học thực nghiệm, để tạo ra các nghiên cứu khác với những gì đã được công bố trước đó. Người nghiên cứu cần phải xem các tạp chí, rồi bản tóm tắt của các luận văn, luận án, thư mục xuất bản, chưa xuất bản, các tạp chí học thuật, tạp chí nghiên cứu chuyên ngành, các kỷ hội thảo, các báo cáo của chính phủ hàng năm, các loại sách, và đọc sách tại các thư viện. Ở Việt Nam thì chúng ta về e-book quá tệ, tức là sách xuất bản hàng năm về những sự kiện của đất nước, và là sách xuất bản hàng năm về các sự kiện chính trị, sự kiện xã hội, sự kiện tôn giáo, hầu như chẳng có nhà xuất bản nào quan tâm. Còn ở những nước tiên tiến thì cái vấn đề đó, người ta ra mỗi một năm như vậy một cuốn sách cả 1000 trang, 2000 trang, lĩnh vực nào cũng có. Và đó là những cái nguồn dữ liệu tốt về lịch sử văn học đề tài. Thì trong một buổi khác tôi sẽ trình bày kỹ về vấn đề này. Khi khảo cứu văn học đề tài đó, chúng ta phải đánh giá được đâu là các đóng góp về khám phá mới, phương pháp mới, ít nhất là thông tin và dữ liệu mới của người đi trước. Rồi sau đó còn những vấn đề gì đã chưa được đem ra ánh sáng, và điều đó nó là một trong những nguyên nhân thúc đẩy chúng ta làm công việc này, chọn đề tài này trong bối cảnh xã hội hiện đại. Thế chứ mình phải có được cái kết luận đó. Và như thế thì chúng ta phải hết sức liêm khiết tri thức và nghiêm túc, phải đọc những tác phẩm đã được công bố rồi. Phần lớn là nhiều chưa đọc, và thậm chí có nhiều người phán như là thánh nữa, hoặc là như là thẩm phán tác phẩm này dở chứ này dở kia mà chưa đọc gì hết, làm sao biết nó dở, rồi phủ định hết những đóng góp của người ta là thiếu khách quan. Thì các đề cương đó là chắc chắn 100% là bị đánh rớt, yêu cầu trình bày lại, phải viết lại. Ba nhỏ: phát triển giả thuyết. Nhà nghiên cứu nó cần phải hình thành giả thuyết làm việc. Nếu bản chất vấn đề được nhận định là thế, thì diễn tiến nó như thế này, hậu quả như thế kia, hay là kết quả như thế nọ, chúng ta được quyền giả thuyết, không ai cấm mình. Thì trong ngôn ngữ báo chí nó gọi là có dấu hiệu, chứ ta không nói là đã có thật à, có dấu hiệu thôi. Ta phải chờ vào quyết định của tòa án, chứ còn không ai có thể làm thay thế chức năng của tòa án về phương diện phán quyết. Chúng ta cần phải kiểm tra kết quả thực nghiệm và tính logic của vấn đề, và đây chính là cách tạo ra các vấn đề để nghiên cứu, hay là các nội dung để nghiên cứu. Để tránh sai lầm trong nghiên cứu đó, thì các giải thuyết phải mang tính rất cụ thể, và phải đặt cái giả thuyết nghiên cứu đó trong khả năng nghiên cứu của bản thân mình. Chứ ôm đồm quá nhiều là không xong, ta khi mình không chuyên môn về lĩnh vực đó, thấy cái gì cũng thích, thì chắc chắn là thời gian kết thúc, nhưng mà nghiên cứu chúng ta vẫn không xong. Do đó cần phải tập trung vào các vấn đề quan trọng nhất, tập trung vào các loại dữ liệu cần thiết nhất, sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu hiệu quả để đạt được kết quả trong nghiên cứu. Nó bao gồm các bước: thảo luận với đồng nghiệp hay chuyên gia về vấn đề, liên hệ đến nguồn gốc, mục tiêu, rồi theo đó tìm ra các giải pháp, rồi xem xét các dữ liệu, rồi tài liệu lưu trữ về vấn đề này, để xem cái manh mối, cái khuynh hướng đánh giá về nó, có trước đó là cái gì, như thế nào. Đồng thời chúng ta điểm qua các nghiên cứu tương tự, cũng như là điều tra các khám phá nghiên cứu cá nhân. Bốn nhỏ: thiết kế nghiên cứu, research design. Nhà nghiên cứu cần phải thiết kế một chương trình nghiên cứu bao gồm trình bày các vấn đề nghiên cứu, rồi cấu trúc các khái niệm, khung sườn chương, văn học về đề tài, rồi phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, vân vân. Chúng ta sẽ có vài buổi, xin lỗi, vài tiết về vấn đề này. Nhà nghiên cứu cần phải cung cấp các sưu tầm về các bằng chứng có liên hệ, nhưng mà cố gắng làm thế nào đó chọn giải pháp là ít tốn thời gian và tiền bạc. Vì khi còn là sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đó, chúng ta không được đầy đủ như là những người đã thành đủ và thành đạt ra. Thiết kế nghiên cứu phải gồm có bốn phạm trù, đó là khám phá những cái mới, exploration of new facts, mô tả một cách chính xác hoặc là cụ thể, specific description, chẩn đoán chính xác, diagnosis, có tính thực nghiệm cao, experiment station, để tránh những tình trạng thành kiến, định kiến, ác cảm, mặc cảm trong nghiên cứu. Do đó các thiết kế nghiên cứu này đó, nó phải bao gồm những phương tiện để tạo ra thông tin, rồi những kỹ năng, phương pháp giải thích, cách thức tổ chức thông tin, thời gian nghiên cứu, cũng như là cái nguồn tài chính cho việc nghiên cứu. Năm nhỏ, xác định thiết kế mẫu. Thì đây là cách mà chúng ta quyết định cách chọn mẫu. Khái niệm mà chọn mẫu trong nghiên cứu là gì? Mình chọn ra một cái mẫu đối tượng, mẫu nội dung nào đó để đưa ra nghiên cứu và phân tích đó. Rồi chúng ta mới lên một cái kế hoạch rất là cụ thể. Chứ không nói chung chung. Về mẫu nghiên cứu thì có nhiều dạng lắm. Mẫu ngẫu nhiên, mẫu hệ thống, mẫu mang tính chiến lược, mẫu tiêu chuẩn được cho, mẫu nhóm lĩnh vực, mẫu nhiều giai đoạn, mẫu kết quả. Vì không có thời giờ cho nên là không tiện để phân tích hết những cái khái niệm này. Mẫu ngẫu nhiên thì nói ví dụ như trong lớp hiện nay đó là khoảng 80 và tăng ni đang học thạc sĩ. Tôi mời lại một vị nào đó đại diện cho Phật giáo Bắc Tông, tức là một đại đức đang mặc áo tràng nâu chẳng hạn, như là ngồi hàng đầu bên trẻ tay trái, thí dụ vậy. Tức là không có một cái định hướng gì trước hết, chúng ta chọn lựa một cách rất là bất kỳ nha, cái ngẫu nhiên thôi. Rồi sau đó chọn một vị là ni ở bên trẻ tay phải và yêu cầu một sư cô mặc áo vàng, tức là bên hệ phái các sĩ, lấy một thầy một sư cô ra làm cái mẫu đi nghiên cứu, thì cái đó gọi đó là cái mẫu ngẫu nhiên. Về thành quả của sự tu tập trong việc giải quyết các nỗi khổ niềm đau chẳng hạn, sáu nhỏ sưu tầm tài liệu. Các tài liệu nó liên hệ đến các vấn đề đời thực, đời thường nhiều hơn là các dữ liệu nó thuộc về tính học thuật cao, cho nên nó nhà nghiên cứu càng phải sưu tầm càng nhiều càng tốt các dữ liệu thích hợp. Thì trong nghiên cứu Phật học á, thì ngoài các dữ liệu đó còn các bản văn kinh điển Bali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa. Đồng thời chúng ta phải sở hữu được nguồn dữ liệu gốc, primary data, primary sources, và hạn chế việc sử dụng các dữ liệu hai, secondary data, secondary sources. Và hiện nay đó, phần lớn các sinh viên và nghiên cứu sinh sử dụng dữ liệu hai vì không có kiến thức ngôn ngữ nguồn. Thì trong Phật học á, ngôn ngữ nguồn á, nếu muốn có kiến thức á, thì chúng ta phải giỏi Pali, Sanskrit, Hán cổ và Tây Tạng ngữ. Còn mà không á, chúng ta phải lệ thuộc vào bản dịch. Mà bản dịch sai đó thì các nghiên cứu chúng ta trật hết. Cho nên á, phải nhấn mạnh đến dữ liệu gốc. Còn trong trường hợp chúng ta không có năng lực dữ liệu gốc á, thì phải sử dụng một cách thông minh nguồn dữ liệu hai bằng những đối chiếu. Tại sao? Cũng là một vấn đề đó, có ba bản dịch thì ba bản dịch ở những trường hợp đó đều khác nhau hết. Thì nó ví dụ như cái bản kinh Dược Sư bằng tiếng Tây Tạng và bản kinh Dược Sư phục dịch tiếng Sanskrit không có khái niệm và đoạn kinh vị thần cu sanh đem sổ ghi tội phước dâng lên vua Di Ma. Lúc đó vua phán hỏi, rồi bắt đầu mới xem cái tội phước vừa này mới cho người đó cái cảnh giới tái sanh là tốt hay là xấu. Mà khi bạn chưa Hán thì có, các bạn khác không có. Và bản Sanskrit á là dịch lại từ bản chữ Hán thôi chứ không phải Sanskrit gốc. Thì đó, các bản dịch đó được gọi là dữ liệu 2 chứ không phải là dữ liệu 1. Như vậy pháp quyết cuối cùng chúng ta thấy rõ, à, thần cư sinh, tức là vị thần mà đeo báo chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, không có trong Phật giáo. À, đem sổ ghi tờ phước rồi dâng lên Vua Di Ma là chim dương ở dưới lòng đất đó, lại là chuyện mê tín quan đường. Tức là phán quyết cái hạnh phúc về khổ đau cả dưới tái sanh của con người dựa vào cái phán, dựa vào ông diêm dương ở dưới lòng đất là sao trúng được. Như vậy là dữ liệu 2 đó có rủi ro cao vì bị biên tập thêm và bớt. Cái thứ sưu tập tài liệu tốt nhất là vào các thư viện chuyên ngành. Việt Nam thì chưa có các thư viện chuyên ngành mang tính đẳng cấp cao. Thì trong các trường đại học lớn đó, nó có cái Central Library, University Library, thư viện trung tâm. Trong đó nó có đủ các loại sách về các loại khoa, các lĩnh vực, các bộ môn. Rồi nó có những cái thư viện chuyên khoa, chẳng hạn như là thư viện khoa học xã hội nhân văn, thư viện khoa học tự nhiên, thư viện về luật, hay là thư viện chuyên về Phật học chẳng hạn thế. Thì chúng ta cần phải có những dữ liệu quan sát hoặc là dữ liệu phỏng vấn cá nhân hay là dữ liệu bản câu hỏi được gửi, được thảo sẵn và gửi đến. Điều 7, phân tích nguồn dữ liệu. Sẽ là một sai lầm lớn nếu nhà nghiên cứu biến mình trở thành máy vi tính, cụ thể hơn là bộ nhớ ổ đi cứng. Công việc chúng ta là phân tích dữ liệu, đừng làm thế công việc của thư viện. Cho nên đó, chúng ta dùng các kỹ năng để phân tích, rồi vẽ thống kê, tạo bảng biểu đo lường thống kê, vân vân, để tìm ra các kết quả nghiên cứu. Thì phân tích đó, nếu phát hiện ra các mối quan hệ đồng dạng hay là dị biệt, mâu thuẫn hay là thuận tùng với giả thuyết ban đầu, thì chúng ta hoặc là củng cố thêm hoặc đó là điều chỉnh đó, để tạo ra các kết luận mới. 8, kiểm tra giả thuyết. Tức là mình phải đánh giá sự kiện và vấn đề được nghiên cứu có phù hợp hay là đối lập lại với quá nhiều các giả thuyết khác. Và nếu các giả thuyết khác đó là hữu lý hơn thì đừng nên cố chấp bảo thủ. Thì lúc đó chúng ta mới đưa đến cái quyết định chấp nhận vấn đề đó hay là bào chè nó, ủng hộ nó hay là loại trừ nó. Thì tương tự đối với các học thuyết hay là giả thuyết, sau khi mà mình kiểm tra các giả thuyết rồi đó thì chúng ta mới quyết định là nên tiến hành hay là nên khép lại. Và trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm đó, thì người ta phải dùng nhiều bài kiểm tra test khác nhau để tìm kiếm bản chất của nó, cũng như là mục đích của vấn đề này là cái gì. Điều 9, phổ quát quá và giải thích. Giá trị thật của một thành quả nghiên cứu lệ thuộc vào sự phổ quát quá, hay nói khác hơn là nghiên cứu lệ hướng đến tính phổ quát quá, tức là phổ biến nó ra ngoài xã hội. Chẳng hạn như là Bill Gates bỏ ra trên 100 triệu Mỹ Kim đầu tư vào các nghiên cứu nhà vệ sinh thân thiện môi trường, rất rất nhỏ, rất đơn giản, không phải dùng hóa chất để tiêu hủy nó. Và để phổ biến cái công nghệ mới về nhà vệ sinh. Khi giả thuyết đã được kiểm tra nhiều lần Và mỗi lần như thế đều có kết luận như nhau, thì lúc đó người ta tạo ra tính phổ quát, từ đó hình thành ra học thuyết hay là định luật, định lý gọi là quy luật. Nếu không tìm ra các giả thuyết mới thì phải giải thích các giả thuyết đã có trước một cách thuyết phục, thì giả thuyết đó cũng chỉ là giả thuyết tương đối thôi. Cái đó gọi là tục đế, chân lý tương đối, hay là gọi chân lý mặc định. Còn chân lý tuyệt đối tức là chân đế, nó siêu việt ra khỏi các giới hạn xã hội. Điều 10, chuẩn bị báo cáo thuyết trình kết quả, tức là sử dụng ngôn ngữ một cách chuẩn xác, xúc tích, khách quan, đơn giản, rồi dùng rất nhiều các biển bản biểu để minh họa, viết cái bài nghiên cứu, luận văn hay luận án một cách cẩn trọng, có các trang dẫn nhập, rồi văn bản chính, rồi phần kết luận. Văn bản báo cáo phải gồm thứ nhất là phần giới thiệu, mục tiêu nghiên cứu, giải thích phương pháp luận, phạm vi nghiên cứu, rồi sau đó là tóm tắt các phát hiện mới của mình là cái gì, rồi các đề nghị của mình á cho các nhà nghiên cứu sau là cái gì. Đồng thời báo cáo chính gồm có các nhiều nội dung, kết luận, tóm tắt đề nghị, sau đó đó là thư mục tham khảo và index, tức là các chỉ mục tham khảo. Thì phần này thì chúng ta sẽ có một vài tiết về sau để đi sâu hơn. Tiến trình nghiên cứu ngắn đơn giản nhất là gì? Điểm và quan học về đề tài bao gồm khái niệm, học thuyết, rồi ghi nhận các khám phá trước đây, rồi lập ra giả thuyết mới của mình, rồi thiết kế các nghiên cứu trên giả thuyết mới đó, rồi sưu tầm các dữ liệu, phân tích dữ liệu, kiểm tra giả thuyết, giải thích tại sao trên nền tảng phân tích đó, sau đó viết báo cáo. Thì đó là tiến trình nghiên cứu. Thì dù đây là học thuyết chung cho việc nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, nhưng mà Phật giáo có thể được áp dụng cùng quy trình đó. Thì Phật giáo, như tôi đã nói trong chuyên đề 1 đó, có thể đánh giá dưới góc độ thế giới quan, vũ trụ quan, nhân sinh quan, nhận thức luận, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan, vân vân. Và dựa vào từng mảng chuyên đề đó, chúng ta có thể áp dụng tiến trình nghiên cứu này để khám phá ra những giá trị đóng góp của Đức Phật cho xã hội nói chung và cho các phần nạn khổ đau của con người nói riêng. Chúng ta tạm dừng lại tại đây.